Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 6. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bàn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Giảng dạy lời Chúa chính là điều cốt lõi để gây dựng niềm tin cho những người con Chúa, là tiền đề để cho sự phát triển hội thánh của Ngài trên đất. Dẫu vậy thì một người thi hành chức vụ đó cần nắm vững những nguyên tắc quan trọng nào trong công tác thuộc linh này, chính là vấn đề đặc biệt cần phải nhận biết. Nhận biết tầm quan trọng đó, sứ đồ Phaolô kể ơn của Chúa để nhắc nhở một sư trẻ Timôthê, cũng là người con tinh thần của mình, cần xác định rõ ràng mục đích trong công tác răn bảo cho hội thánh, đó chính là tình yêu thương, trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5a. Tình yêu đó sẽ giúp đỡ cho một người dù đang ở trong sự yếu đuối hay sa vào cám dỗ cũng có được cơ hội để ăn năn quay trở lại với lẽ thật. Tình yêu thương cũng là điều mà mỗi người con Chúa đã nhận lãnh được từ ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu và sở hữu được mỹ đức tốt đẹp đó trong đời sống của mình. Tuy nhiên điều quan trọng là cần phải sống bày tỏ tình yêu đó với mọi người xung quanh. Đây cũng là mục đích trong công tác giảng dạy mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê phải hướng đến. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà hiện nay mọi người đang kêu gọi sống yêu thương rất nhiều. Điều đó xuất phát từ động cơ tốt. Dẫu vậy thì trên một phương diện khác cũng cho chúng ta thấy được thực trạng của xã hội hiện nay đang thực sự thiếu vắng tình yêu thương hơn bao giờ hết. Mọi cố gắng của con người mong đạt đến một xã hội yêu thương, nhưng nền tảng để hình thành tình yêu thương thì không thực sự bền vững. Mặt khác, chúng ta nhận thấy tình yêu thương mà mọi người kêu gọi nhau để vươn đến thì cũng chỉ giới hạn trong tình yêu có điều kiện. Thế nhưng, tình yêu mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc lại cho Ti-mô-thê và khuyên vị mục sư trẻ này phải hướng đến để khơi dậy cho hội thánh Ê-phê-sô tại đây chính là tình yêu thương vô điều kiện mà hội thánh đã nhận được trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Mục đích của lời răn dạy này là để mọi người có tình yêu. Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 5a theo bản dịch phổ thông. Nền tảng mà sứ đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê phải nắm rõ để hình thành nên một chức vụ đầy tình yêu thương đối với bầy chiên của Chúa ở tại Ê-phê-sô, trước hết là phải được xuất phát từ lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thành thật mà ra. Ông đã viết cho Ti-mô-thê, mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 5, nếu tình yêu thương không được xây dựng trên những nền tảng chân thật theo ý muốn Chúa, thì đó chỉ là tình yêu giới hạn trong cảm xúc của con người, hoặc giả chỉ là tình yêu được bày tỏ cách giả dối nhằm mục đích tìm kiếm điều tư lợi nào đó mà thôi. Tín hữu tại hội thánh Galati cũng đã từng đối diện với lòng sốt sắng đó của các giáo sư giả. Nhưng khi sứ đồ Phao-lô vắng mặt, không ở bên cạnh những tín hữu nơi đây, thì họ xen vào, dùng mọi lời êm dịu, huyền hoặc cùng sự chăm sóc, dạy đạo cách sốt sắng đối với tín hữu Galati. Thế nhưng đó không phải là hành động bày tỏ tình yêu thương xuất phát từ lòng tin sạch, mà đầy gian ý của những giáo sư giả. Họ muốn phá vỡ mối quan hệ yêu thương tốt lành mà người Galati đã đối với sứ đồ Phao-lô để chuyển hướng sang yêu mến và phục vụ họ. Sứ đồ Phao-lô đã nói điều này trong thư Galati chương 4 từ câu 13 đến câu 17 như sau. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối, sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà xấu sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em xấu sắng vì họ. Theo thư Galati chương 4, từ câu 13 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô đã minh họa cho lời khuyên dạy của mình với Ti-mô-thê bằng chính chức vụ hầu vị Chúa của ông. Điều đó được ông làm chứng lại khi viết thư cho tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca với những lời đầy tình yêu thương và trách nhiệm. Ông đã viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 từ câu 5 đến câu 8 như sau. Vả, anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời du nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm, có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2, từ câu 5 đến câu 8. Trái ngược lại với ý muốn sai trái của các giáo sư giả đã đến với người Galati, tại đây sứ đồ Phao-lô khẳng định dù rằng ông có quyền và xứng đáng nhận được sự tôn trọng và phục vụ từ tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, thế nhưng ông hoàn toàn không yêu cầu cũng như mong muốn nhận lãnh điều đó. Thay vào đó, chính sứ đồ Phao-lô đã hạ mình cách nhu mì, dốc lòng phụ thuộc cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đến mức sẵn sàng hy sinh đến chính sự sống của mình. Điều đó hoàn toàn chỉ xuất phát từ một lý do duy nhất, đó là tình yêu thương vô điều kiện, xem những người con mình đã sinh ra trong đức tin như những người bạn thiết nghĩa của đời sống mình. Một sứ trẻ Timôthê là người có được tiếng tốt từ trong buổi còn thiếu niên, được trưởng thành thuộc linh sau những ngày sát cánh cùng hầu vị Chúa với thầy mình là sứ đồ Phao-lô qua những hành trình truyền giáo. Dẫu vậy thì tới thời điểm này thì mới bắt đầu hầu vị Chúa trong vai trò lãnh đạo, chăn dắt bầy chiên của Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô vô cùng quan trọng cho chức vụ của Timôthê để có thể thành công trong công tác chăn bầy tại nơi đây. Không có cách nào khác hơn chính là phải hết lòng tận tụy mà răn bảo yêu thương bầy chiên của mình bằng chính động cơ là lòng tin sạch và lương tâm trong sáng. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5. Bài học áp dụng. Hết lòng tận tụy với bầy chiên bằng tình yêu thương chân thật được xuất phát từ tấm lòng tin sạch và lương tâm tốt. Đó phải chính là nền tảng cho mọi công tác hầu vị Chúa của chúng ta ngày nay. Nếu không xuất phát từ nền tảng thuộc linh đó thì không ai có thể giữ được lòng trung tín, sốt sắng để có thể gắn bó trong công tác chăm sóc, thăm viếng, dạy đạo cho những tín hữu mà mình đang phục vụ. Khi đối diện với những khó khăn hay nan đề nào đó trong công tác phục vụ Chúa thì dễ khiến cho chúng ta chùn bước và thối lui. Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận để gìn giữ tấm lòng tinh sạch và lương tâm trong sáng thì một người hầu vị Chúa sẽ đối diện với nguy cơ sa vào cám dỗ tìm kiếm tư lợi riêng cho mình. Nó có thể là mong cho mình được tôn trọng hay được lợi ích nào đó qua chính công tác phục vụ mà mình đang thực hiện. Chúng ta có đang tận tụy và hết lòng trong công tác phục vụ Chúa mà mình đang nhận lãnh hay không? Có đang mặc lấy tâm tình hết lòng yêu thương những anh chị em cùng đức tin trong hội thánh mà mình đang giữ vai trò là người hướng dẫn, dạy đạo cho họ hay không? Xin Chúa thăm viếng và giúp đỡ chúng ta luôn cầm giữ một tấm lòng tinh sạch và lương tâm trong sáng để hết lòng yêu thương, tận tụy trong công tác phục vụ, giúp đỡ thuộc linh cho anh em mình trong hội thánh, ban ngành, nhóm nhỏ. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.